Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã thấy, sách Ben Sira hay sách Huấn Ca di chuyển giữa tính cách đặc biệt của truyền thống Do Thái và khuynh hướng phổ quát của chủ thuyết Hy Lạp. Các cuộc chinh phục của Alexander Đại Đế đã đạp đổ các hàng rào quốc gia và đã khai mào một bầu khí toàn cầu liên quan tới kinh tế và văn hóa. Trong thời đại đó, thuyết khắc kỷ là một đặc thái của tư tưởng triết học. Thuyết này đã do ông Zenone thành Ciccio sống vào giữa thế kỷ thứ tư và thế kỷ thứ ba trước công nguyên khởi xướng và được nhiều triết gia khác tiếp tục, trong đó có Cleante thành Asso, tác giả một bài thánh thi nổi tiếng kính thần Zeus. Nó là nỗ lực tột đỉnh trong việc lý trí hóa điều kiện sống của con người được duyệt xét trong các đòi buộc luân lý. Vũ trụ được điều khiển bởi Logos, lời thiên linh, vốn có sẵn trong nó. Con người có bổn phận sống phù hợp với thiên nhiên và lý trí, vì cả hai được coi như phản ánh sự hợp lý của vũ hoàn phát xuất từ sự hiện diện của Logos. Khôn ngoan là sự hòa hợp của cá nhân với cái tất cả. Trong thuyết khắc kỷ, thuyết đa thần truyền thống nhường chỗ cho thuyết nhất nguyên luận phiếm thần, coi thế giới được làm thành bởi một nguyên lý duy nhất, vật chất hay tinh thần, và cho rằng việc thờ phượng nội tâm được làm thành bởi sự tinh tuyển luân lý và việc chiêm ngưỡng trí tuệ. Trước viễn tượng coi tất cả mọi người ngang hàng bằng nhau trong chính bản chất duy nhất, thật khó mà duy trì niềm tin truyền thống nơi việc Thiên Chúa đặc biệt lựa chọn dân tộc Israel, vì Thiên Chúa cũng là Thiên Chúa của tất cả mọi dân tộc khác. Học giả Paul Tren minh nhiên ba đề tài có thể tìm thấy trong sách Ben Sira hay sách Huấn Ca, mang ảnh hưởng của triết lý khắc kỷ. Thứ nhất là lý tưởng của phẩm giá con người, thứ hai là lý tưởng của thế giới hiệp nhất, và thứ ba là lý tưởng của nhân loại. Có một triết thuyết khác cạnh tranh và trái nghịch với triết thuyết khắc kỷ, đó là triết thuyết của Epicurio, hay chủ nghĩa khoái lạc, như gặp thấy tại thành phố Alexandria và một cách mạnh mẽ hơn tại Antiochia. Những người theo thuyết này chủ trương việc hưởng nếm cuộc sống phải phù hợp với lý trí, và như là kết quả của một sự quân bình nội tâm, đó là vắng bóng các đớn đau đối với thân xác và không có các âu lo đối với linh hồn. Ngoài các trường phái triết lý nói trên, cũng còn có thể nhận ra trong sách Ben Sira phản ánh của các thi sĩ chuyên sáng tác các thảm kịch, nhất là Euripides và thơ luận ngữ, đặc biệt là Theognides. Học giả Mittendorf tìm thấy nơi các tác giả Hy Lạp 100 chỗ của sách Ben Sira. Cả khi không thể chứng minh cho thấy sự tùy thuộc văn chương trực tiếp của Ben Sira trong các trường hợp này, ít nhất chúng ta cũng phải coi các việc giống nhau đó như là tinh thần thời ấy vượt ra ngoài môi trường quốc gia. Nhưng nguồn gốc chính tư tưởng của Ben Sira là Kinh Thánh Cựu Ước, được suy tư trở lại dưới ánh sáng của các hoàn cảnh mới và lấy mẫu từ sách Châm Ngôn. Tuy có sự cởi mở đó, nhưng nỗi lo lắng cho căn tính riêng của dân Israel vẫn là nét chính yếu trong sách Ben Sira. Vì thế phải ghi nhận trong tác phẩm các ám chỉ tranh luận chống lại các thái quá của những người phò Hy Lạp, và một cách chung hơn trong việc đồng hóa sự khôn ngoan với luật lệ và trong việc nhắc lại lịch sử quốc gia Israel với tất cả sự xúc cảm và niềm hãnh diện. Đề tài nền tảng trong sứ điệp sách Ben Sira là việc kiếm tìm sự khôn ngoan hay thực hành lòng kính sợ Thiên Chúa. Tuy nhiên, Ben Sira cũng đưa ra nhiều giáo huấn và các lời khuyên cụ thể khác cho cuộc sống, trong số các yếu tố lý thuyết có tương quan giữa luật lệ và sự khôn ngoan. Trong truyền thống Cựu Ước trước đó, sự khôn ngoan nằm trong môi trường của luật lệ. Hình thái diễn tả khác nhau của chúng cũng cho thấy sự biện minh tôn giáo và ý niệm khác nhau. Luật lệ được giới thiệu như một phán quyết đến từ Thiên Chúa, trong khi sự khôn ngoan được trình bày như là một lời cảnh cáo của con người đối với con người. Như thế luật lệ có nguồn gốc siêu nhiên, trong khi sự khôn ngoan có nguồn gốc tự nhiên. Ngoài ra luật lệ nhắc tới lịch sử, nghĩa là kinh nghiệm đặc biệt của dân Israel, nhất là kinh nghiệm xuất hành khỏi Ai Cập. Trong khi sự khôn ngoan nhắc tới kinh nghiệm các sự kiện của con người lặp lại tại bất cứ nơi đâu. Trong sách Ben Sira, sự khác biệt này được vượt thắng vì luật lệ và sự khôn ngoan được đồng hóa với nhau. Đúng thật là khi làm như thế, người Tắc Quốc hữu hóa sự khôn ngoan. Tuy nhiên, sự đồng hóa này cũng bao gồm một tiến bộ trong ý niệm về luật lệ không được dệt xét dưới khía cạnh vụ lễ nghi hay duy đặc thù. Tổng hợp về luật lệ như viết trong chương 17 câu 12, người đã lập với chúng một giao ước muôn đời và tỏ cho thấy những điều người phán quyết, được tóm gọn trong việc lo lắng săn sóc tha nhân. Chính tại đây luật lệ được mặc khải tại núi Sinai xưa kia, nối liền với ký ức của việc tạo dựng. Văn bản chương 16 câu 24 đến chương 17 câu 7 viết như sau. Con ơi, hãy nghe ta, hãy học cho biết và để tâm suy nghĩ lời ta. Ta sẽ tuần tự trình bày kiến thức và công bố sự hiểu biết một cách tinh tường. Theo quyết định của Đức Chúa, các công trình của người đã có từ nguyên thủy. Và khi làm ra chúng, người phân thành từng loại. Những công trình ấy người xếp đặt theo trật tự muôn đời, từ thuở ban đầu cho đến các thế hệ về sau. Chúng không phải đói cũng không biết mệt và chẳng bao giờ bỏ lơ công việc chúng phải làm. Vật này không đụng vào vật khác và cho đến vạn đại chúng không cưỡng lời người. Sau đó Đức Chúa nhìn xem trái đất và ban cho nó đầy rẫy mọi ơn lành. Người làm cho sinh vật lan tràn mặt đất và chúng sẽ phải trở về đất. Đức Chúa lấy đất mà nặn ra con người, rồi lại đưa con người trở về đất. Người đã ban cho nó một số ngày và một khoảng thời gian, cho nó quyền thống trị vạn vật trên mặt đất. Người mặc cho nó sức mạnh tương xứng với mình, và theo hình ảnh mình mà làm ra nó. Người phú bẩm cho mọi xác phàm lòng kính sợ người, để chúng thống trị muôn chim cầm thú. Người ban cho chúng trí khôn, lưỡi, mắt, tai và trái tim, để chúng suy nghĩ. Người làm cho chúng được đầy kiến thức thông minh, tỏ cho chúng biết điều tốt, điều xấu. Như thế người ta đi tới chỗ đồng hóa luật lệ và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, được vén mở trong việc tạo dựng và cai quản toàn thế giới. Luật lệ là ơn đặc biệt Thiên Chúa ban cho dân Israel. Người phán bảo các ngươi hãy tránh xa mọi điều bất chính. Bổn phận đối với tha nhân, người truyền cho ai nấy phải thi hành. Tất cả những điều ấy đều có trong sách giao ước của Thiên Chúa tối cao, trong lề luật ông Mô-xê đã truyền để các cộng đồng Gia-cóp nhận làm gia nghiệp. Lề luật làm cho khôn ngoan dâng trào như sông Pison, như sông Tigre vào mùa hái quả, cho hiểu biết đầy tràn như sông Euphrat, như sông Jordan vào mùa gặt, cho lời dạy bảo chan hòa như sông Nil, như suối Gi-khôn vào mùa nho chín. Người đầu tiên chẳng biết hết khôn ngoan, kẻ cuối cùng cũng không hiểu thấu được, vì tư tưởng của khôn ngoan rộng hơn đại dương, ý định của khôn ngoan sâu hơn vực thẳm. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa trải dài trên mọi loài thụ tạo, chỉ có một đấng khôn ngoan rất đáng sợ, ngự trên ngai của người, đó chính là Đức Chúa. Người đã tạo dựng, đã thấy, đã đếm và làm cho khôn ngoan nổi bật trên mọi công trình, nơi mọi phàm nhân, theo lòng quảng đại của người. Và người đã rộng ban khôn ngoan cho những ai yêu mến người. Bên Sira cũng là một người hăng say ủng hộ việc phụng tự chính truyền trong đền thờ. Văn bản chương 45 câu 6 đến 26 kể lại việc Thiên Chúa thành lập chức tư tế bằng cách cất nhắc ông Aharon, anh ông Mô-xê thuộc chi tộc Lê-vi lên hàng tư tế. Sau đó văn bản tả phẩm phục tư tế của ông Aharon, quần, áo, khăn, mũ, vân vân. Văn bản chương 50 câu 1 tới 21 giới thiệu gương mặt của thượng tế Simeon, con thượng tế Onia, với rất nhiều chi tiết sống động. Bên Sira trông thấy nơi chức tư tế quyền bính quốc gia duy nhất bảo đảm cho sự hiệp nhất của dân chúng trên bình diện chính trị và xã hội đang phải sống dưới ách đô hộ của nước ngoài. Ông cũng khích lệ các hiến tế và việc giúp đỡ hàng tư tế. Chương 35 viết như sau: Tuân giữ lề luật là làm cho lễ phẩm thêm phong phú, gắn bó với lệnh truyền là dâng lễ kỳ an, tỏ lòng biết ơn là dâng bột tinh hảo, làm việc bố thí là dâng lễ ngợi khen, từ bỏ gian tà thì đẹp lòng Đức Chúa, chấm dứt bất công là dâng lễ đền tội. Tuy vậy, đừng đến trước nhan Chúa tay không, vì tất cả những gì phải dâng đều do lệnh truyền. Lễ phẩm của người công chính như mỡ đổ trên bàn thờ, xông mùi thơm ngào ngạt trước đấng tối cao. Hy lễ của người công chính được chấp nhận và phần kỷ vật sẽ không bị lãng quên. Hãy tôn vinh Đức Chúa với tấm lòng quảng đại, đừng bớt xén của đầu mùa tay con làm ra. dâng cúng thì cũng phải giữ nét mặt tươi cười, dâng hiến của thập phân hãy hân hoan vui vẻ, với tâm lòng quảng đại hãy dâng hiến đấng tối cao tùy theo khả năng con có, vì Đức Chúa là đấng thưởng công sẽ trả lại cho con gấp 7 lần. Trong chương 7, bên Sira khuyên, hãy hết lòng kính tôn Đức Chúa và kính trọng các tư tế của người, hãy hết sức yêu mến đấng tạo thành nên con, đừng bỏ rơi các thừa tác viên của người, hãy kính sợ Đức Chúa và tôn trọng vị tư tế, hãy trao cho Ngài phần thuộc về Ngài như luật truyền cho con, của đầu mùa, của lễ tạ tội, bả vai phải biếu, rồi của lễ thánh hóa và phần tinh hoa trích từ của thánh. Việc trợ giúp các tư tế như thế là kiểu diễn tả sự công bằng và tình liên đới. Và bên Sira cũng bắt chước các ngôn sứ cảnh cáo việc phụng tự giả hình.